Sài Gòn trước khi học này là trả lời mấy câu hỏi. Nếu như trong giới 50 ngày và ở ngoài giới 40 ngày thì thành an cư. Chẳng hạn hết hạ ngày 16 tháng 4 mà giải hạ ngày 10 tháng 7 không đủ 90 ngày. Thì ở trong luật có nói là luôn luôn lúc nào cũng 90 ngày. Nhưng mà cái thực tế chúng ta 3 tháng nó không đủ 90 ngày. Có tháng nó thiếu. Thì trong luật nói nếu mà chúng ta đi ra ngoài cương giới tới ngày 41 thì coi như là phá hạ. Ở trong giới nó nhiều hơn. Cái này là Upali hỏi Đức Phật. Là Đức Phật nó phải ở trong giới nhiều hơn là 50 ngày. Thì ở trong này chẳng hạn kết hạ 16 tháng 4 thì ra mùng 10 tháng 7 thì nó chỉ có 4-5 ngày. 4-5 ngày như vậy thì cũng có thể nhiều người ta ở trong đó ta đi ra cương giới chỉ có ngày 2 ngày. Nhiều lắm là 10 ngày. Mà cộng thêm 4 ngày nữa ta có 14 ngày thì cũng chưa đầy 41 ngày thì cũng không có ngại gì. Nếu vậy thì tại sao tỳ kheo hậu an cư sau khi tự tứ xong phải tiếp tục ở lại cho đủ 90 ngày? Tại tỳ kheo hậu an cư thì phải là họ an cư thì ta lấy cái điểm mà từ 16 tháng 5, nhớ là trễ một tháng, lấy cái điểm đó thì phải ở lại, phải ở lại cho nó đủ, cho đủ là 3 tháng nha. Nên là an cư phải ở lại. Nhưng mà chỗ này nhớ gặp đâu thầy nói đó, trong một cái trường hạ mà tất cả đều hậu an cư, chỉ có một người tiền an cư thì là cái trường hạ cũng được quyền là rằm tháng 7 hay 16 tháng 7 tự tứ. Nhưng mà một vị tiền an cư này ta xách gói ta đi ra khỏi trường hạ, còn tất cả những người kia phải ở lại cho nó đủ 90 ngày. Đó là cái trong luật đã nói rõ vậy. Chỗ này có ai thắc mắc nào không?
Ý của câu hỏi này là trong nói là 50 ngày thì được ở trong cương giới, 40 ngày được ở bên
nhưng ngoài. Mà cái ý nghĩa an cư nó là tam hoạt an cư chứ không có dụ mà nó tam hoạt an cư, dầu tiền hay hậu gì tam hoạt an cư. Nếu như vậy thì thôi mình ở chừng 60 ngày thôi, chứ bỏ vấn đề mà 90 ngày đi. Mình sửa lại nó, giờ 90 ngày nhiều quá. Mà Đức Phật đưa ra tiêu chuẩn ở trong cương giới 50 ngày được là thôi tôi ở 2 tháng thôi là 60 ngày, không được. Nhưng mà cái ý của an cư trong này hay là mình, nếu mình nói vậy, dùng cái từ 50 ngày hay là 60 ngày nó lệch cái tinh thần an cư của Đức Phật. Thành Đức Phật nói là có thể kéo dài an cư được, tại là tăng thượng an cư. Có nghĩa rằng là chư tăng ở 3 tháng rồi mà có cái sự phát triển nội tâm nhiều thì đồng ý tăng là thêm ngày an cư, tất nhiên thêm 1 tháng an cư nữa, 4 tháng cũng được. Tại vì cái ta đang trên đường mà tiến triển của cái nội tâm, bây giờ ra thì nó uổng quá đang tiến như vậy, thì được quyền tăng ít an cư. Đó có cái từ đó.
Một phần của Bạch Hòa Thượng, theo cái ý của câu hỏi này thì theo con hiểu thì con xin Hòa Thượng chỉ thêm, tức là nó chỉ năm, tức là ở trong 3 tháng tới 90 ngày, nhưng mà ngày an cư cái ngày mà tự tứ thì vào ngày mùng 10 thì là còn sớm trước tới, tức là giống như là đã ra hạ trước 5 ngày á, thì như vậy thì tối đa là được hạ xuống tối thiểu bao nhiêu ngày?
10 tháng 7 này á, mình vô 16 mùng 10 này là cũng không đúng cái nghĩa an cư của Đức Phật dạy. Nhớ cái này là họ sai. Thành là nhiều chỗ giáo hội không cho phép, sao bây giờ mới sửa lại. Thí dụ như ở quận Bình Chánh nè, mùng 10 an cư, lên này thưa thầy tác pháp đó là mùng 10 tháng 4 an cư, đến mùng 10 tháng 7 họ ra. Còn vô 16 mình ăn gian nè, có mùng 10 mình ra nói chùa mình cúng du lan thì cái này nó không trúng. Phật luôn luôn lúc nào nói là 16 vô thì 16 ra, rằm vô 10 giờ rằm ra đó là 90 ngày. Mà trong đó thiếu 1-2 ngày tại vì tháng đủ tháng thiếu. Nó còn này không? Giờ là cái ý nghĩa an cư là 3 tháng để có thời gian mình sống nội tâm. chứ mình không có là so đo về vấn đề 50 ngày, 60 ngày hay là 70 ngày gì ba ra đó. Nhớ cái địa an cư Đức Phật, điểm chính của cái ý nghĩa của an cư là một là nuôi dưỡng lòng từ bi, hai là tránh sự cơ hiềm, thứ ba nữa là có cái thời gian để chúng ta là nuôi dưỡng cái Phật tâm, Phật tánh của mình trong này nó trưởng thành vấn đề nội tâm. Đó là cái điểm chính của an cư trong này. Khoai ký kiến là hết không? Trong văn yết ma, trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Nếu im lặng thế là đồng ý, thì tại sao hỏi yết ma có thành không? Cái này là trong cái yết ma chỉ nam ta cũng có nói. Ngài Chương Minh ngài có nói cái chỗ này. Ví dụ như là bảy cái ông tôn chứng. Bảy ông tôn chứng không hỏi ổng là yết ma có thành không á, tại vì nó trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, không đồng ý thì nói. Thì cái ta đồng ý, ta im lặng, ta đồng ý rồi mà hỏi yết ma có thành không thì nó thừa. Nhớ cái câu chỗ này, nó thừa. Mà thừa mà không hỏi câu này á, mấy ông tôn chứng làm gì? Ngài Chương Minh cả nói, tôn chứng ngồi đó từ đầu đến cuối không có gì việc gì làm đó. Chỉ có môn là ngồi đó thành không, nó là thành chút và ngủ gật lên, ngủ gà như cái này. Nhưng mà có một ý nữa là nhấn mạnh là trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Đây là yết ma có thành không? Đây là yết ma có thành không? Ta hỏi là vậy, như vậy mà yết ma này có thành không thì nhấn mạnh là có như pháp hay không, nó cũng không có sai, nó cũng không có thừa. Nhớ cái đó là cái mà linh động của cái yết ma trong này. Trong này thì trong cái yết ma chỉ nam có phân tích cái chỗ này. Nếu vậy nó thừa đi đó là đã là trong yết ma thì có thể là mình sửa lại cái là ba lần lấy biểu quyết thành là soạn cái kia, thì cái mà đơn bạch thì không có nói họ thành, không có họ hỏi. Tại vì trong bạch tứ yết ma ba lần lấy biểu quyết và một lần thưa, thì một lần thưa mà không hỏi thành không. Ví dụ như là cho cái chú này thọ giới, thọ giới cụ túc đệ tử của ông hòa thượng đó này kia kia nọ, là xin trong tăng đó là tôi sẽ hỏi xét lại cái vị này có ý kiến trong tăng cho ông này thọ giới hay không, cái việc đó là thưa trước. Đó là cái đơn bạch đó, chứ không hỏi thành không. Rồi bắt đầu những người kia mới biết là cái việc này như vậy, tôi mới hỏi họ ông này đủ điều kiện, đệ tử ông kia xét ra đủ y bát là hết, tăng cho ông này theo hòa thượng kia thọ giới hay không, ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói, yết ma có thành không. Chất đơn bạch không có hỏi thành nữa. Nhớ nếu thành như vậy thì ta mới đưa ra cái đó, vấn đề đó ta rao trước, ta cho biết cái đề tài muốn hỏi đây là đề tài gì. Mà mình hỏi thành nữa thì nó không có, nó không có hay cái chỗ đó. Rồi chỗ này có ai có ý kiến?
A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng chỉ giáo cho con là vừa rồi hòa thượng có dạy rằng là nếu mà một vị tỳ kheo tiền an cư mà các tỳ kheo khác là hậu an cư thì tỳ kheo tiền an cư đến ngày tự tứ vẫn có thể ra về trước. Tức là nếu như thế thì là một chú xứ đó thì có hai nhóm, một nhóm là tiền an cư và một nhóm hậu an cư, thì như thế mới được, chứ còn nếu mà một tỳ kheo không thì không thể thành.
Mới nói là hai cái nhóm, nhưng mà đôi khi có một nhóm là tiền an cư và một nhóm nó là hậu an cư. Mà hậu an cư chung với tiền an cư, trong an cư cái hậu an cư mình nhớ là cái ngày chót của cái an cư là 16 tháng 5, đó là hậu an cư. Chứ 17 là không tiền ông hậu gì nữa. Nhưng mà cái người đó là không có đợi tới 16 tháng 5, mà có khi là sau ngày 17 tháng 4 hoặc giả là 17 tháng 4 thuộc vào hậu an cư rồi. 17 cũng thành an cư, trong vòng cái đêm 16 là tiền an cư. qua sáng 17 mặt trời mọc, đó là coi như là hậu an cư, phải là tác pháp về hậu an cư. Nhưng mà trong này có giả như có một cái nhóm mà cái hậu an cư nữa, nó đến ngày 16 nhưng mà tác pháp thì cái đó cái hiểu vậy thì nó cũng trúng, cũng trúng là một vị. Nhưng mà trong luật có nói là nếu giả như trong một cái hậu an cư mà có một vị trong tiền an cư thì hậu an cư, cái nhóm hậu an cư kia được quyền tác pháp tự tứ theo tiền an cư, nhưng mà hậu an cư phải ở lại cho đủ 90 ngày. Tại mình vô nó trễ 5 ngày thì mình ở là 5 ngày, mình ở trở lại là trễ 10 ngày thì mình ở là 10 ngày. Ý nghĩa trong cái đó, đó được quyền tự tứ theo cái tiền an cư là rằm tháng 7, ý nghĩa nó là rằm tháng 7.
Nên phải học thượng chỉ giáo thêm cho con, nếu mà một nhóm là tiền an cư và một nhóm là hậu an cư thì cùng tự tứ vào một ngày là 15 tháng 7. Thế còn hậu an cư là sẽ là ngày 15 tháng 8 mới là xuất giới. Thế trong một tháng còn lại đó, tức là từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 8, thì một vị tỳ kheo mà phạm giới mà không biết, thế thì như thế thì tự tứ rồi, tự tứ là kiến văn nghi. Thế thì là lúc đó thì xử lý thế nào ạ?
Thì cũng có thể là tăng ở đó để mà trị tội cái người đó. Nếu người đó trong thời gian đó phạm những cái lỗi gì đó thì căn cứ vào trong luật mà là mà trị. Mà thế, ta không có là cái bạch là thấy nghe nghi nữa.
Thế nhưng mà con bạch hòa thượng rằng là ngày 15 tháng 8 thì không tự tứ nữa thì là không có bạch để kiến văn nghi, thì làm như thế nào?
Nhưng mà nếu mà trong đó cái số đó có lỗi thì tăng ở trong đó được quyền để mà trị tội một vị tỳ kheo nào trong cái hậu an cư ấy chứ, căn cứ vào trong giới luật, chứ đâu có cho nó không nè. Còn đây là nói là nó cho phép là hưởng những cái lợi dưỡng cách này cách khác theo tiền an cư. Tại vì sau cái an cư rồi á, bốn việc mà được làm mà cái người hậu an cư không được quyền để nhận y công đức, nhớ là chúng nhớ vào đây, dầu an cư chung với tiền an cư nhưng mà hậu an cư không được hưởng y katina, mà nhớ trong này không được quyền hưởng năm cái điều điều mở rộng đó. Đó là nói về cái liên quan tiền an cư hậu an cư. Có ai nói cái gì nữa không?